Cuộc điều tra phần thứ 3.
Đức ông Macari tiếp tục cuộc điều tra. Cha Rosario da Aluminosa về trên tu viện cho cha Vio biết về điều này. Cha về trên nói:
mặc dù đó chỉ là hình thức, chúng con được lệnh phải đặt cha dưới sự canh phòng.
Cha Vio miệng há hốc, đôi mắt mở lớn.
Dưới sự canh phòng?
Cha bề trên gật đầu.
Con rất tiếc, nhưng đó chỉ là hình thức.
Dưới sự canh phòng chỉ là hình thức thôi. Như vậy tôi không thực sự dưới sự canh phòng.
Cha bề trên do dự.
Ồ, có. Cha phải bị canh phòng. Nhưng...
Cha kêu lắc đầu không hiểu.
Tôi đã làm điều gì? Và cha nghĩ là tôi đã làm điều gì?
Ồ, con không nghĩ gì xấu cho cha cả. Theo con nghĩ, chúng ta có thể nói rằng điều đó không đúng. Nhưng nếu cha nhìn vấn đề theo quan điểm của họ, văn phòng tòa thánh buộc phải theo ý họ hay ý giáo hội, khi cho rằng có điều gì không đúng đã xảy ra, phương cách duy nhất phải thi hành là qua sự điều tra bệnh viện. Và chính cha, lẽ dĩ nhiên, một vài thủ tục nào đó phải theo.
Cha Vio thở dài.
Tối thiểu thì tôi có thể cử hành thánh lễ và...
Ngài bỏ dở câu nói. Cha bề trên nhìn ngài một cách thương hại mà ngài có thể cảm được.
Tôi không được cử hành thánh lễ.
Cha bề trên lắc đầu.
Không, thưa cha, con rất tiếc. Cha cũng không được cử hành thánh lễ hôn phối hay rửa tội.
Tôi có thể làm gì?
Ồ, bất cứ gì khác. Chỉ tự giới hạn cha trong tu viện. Và đừng cử hành thánh lễ hay lễ hôn phối và rửa tội.
Chỉ tự giới hạn chính tôi.
Con rất tiếc thưa cha.
Cha vô mỉm cười héo hắt.
Dĩ nhiên, cha rất tiếc. Và tôi cũng vậy. Tôi sẽ tuân lệnh mà không thắc mắc gì thêm.
Ngài đi vào phòng thánh để giải tội cho quý ông. Nhưng cuộc điều tra ảnh hưởng nặng nề đến tâm trí ngài. Ngài lướt nhìn và nghe thấy có tiếng Đức ông Macari.
Ô, cha đây rồi.
Đức ông Macari gọi và chạy lại.
Cha có chút thì giờ không?
Đức ông cười một cách khó khăn. Cha Vio tiếp tục bước và nói:
các ông ấy đang đợi tôi.
Đức ông Macari gật đầu.
Với chương trình bận rộn như cha thì thật khó có thời giờ gặp cha. Tôi có điều muốn hỏi cha nhưng rồi lại quên mất. Cha có nhiều bất động sản đứng tên cha. Tôi muốn nói đến bệnh viện. Cha có ý định làm gì với tất cả những tài sản này?
Cha Vio đoán được ý định buộc tội trong câu nói. Và do dự đôi chút, ngài trả lời.
Tôi có ý định để lại cho giáo hội.
Ồ, cha thật rộng lượng ở rừng nào. Tôi có lời khen ngợi cha.
Cha Phil hít một hơi dài và quay nhìn chỗ khác.
Xin lỗi cha.
Ngài nói nhanh.
Họ đang đợi.
Người đàn ông bước vào xưng tội đầu tiên là người đã không xưng tội từ khi lên 7 tuổi. Cha Phil gạt những ý tưởng của cuộc điều tra sang một bên để chăm chú lắng nghe. Khi ông từ từ giải thoát lương tâm khỏi những tội lỗi, mặt cha Phil tái dần. Mồ hôi đổ ra trên trán và chung quanh miệng một cách bất thường. Ông quan sát ngài một cách thương hại và quyết định không kể thêm. Ông nói:
thưa cha, con đến đây với sự thành thật và cởi mở. Thật vô ích để trả lời các câu hỏi của cha. Con có thể nói cho cha biết là con đã phạm tất cả mọi tội ngoài trừ 4 tội và con sẽ nói cho cha nghe.
Cha Phil nhìn ông kinh ngạc và trả lời.
Đúng như lời con nói.
Ông giải thích.
Nhưng con không thể chừa được. Đối với con, đó là những cần thiết cho đời sống. Xin cha giúp con giải quyết.
Cha Phil cho ông lời cầu nguyện với tổng lãnh thiên thần Mikael. Và ông phải đọc hàng ngày trong 4 tháng. Ngay sau khi ông đi ra và một người khác bước vào tòa giải tội, Cha Theo đầy mồ hôi và thật đau khổ. Ngài đứng dậy, khoát tay và nói lớn:
"Đủ rồi, đủ rồi."
Ngài không thể chịu nổi và bước ra ngoài vườn tìm chút không khí trong lành. Gió lồng lộng và mặt trời ẩn khuất sau đám mây xám lơ lửng. Mùa thu đang qua và luồng gió đông đang lùa vào tu viện. Một viên chức cảnh sát nói với Cha Theo:
"Hôm nay trời lạnh phải không cha?"
Họ đang tán gẫu trong vườn, Cha Theo mỉm cười và nhìn bầu trời. Người cảnh sát hỏi:
"Thưa cha, cha sẽ nói gì với những người sợ rằng toàn thể Roma sẽ thành cộng sản? Chúng con đang bàn xem phải khuyên họ thế nào với viên ảnh đáng dân chủ Kitô giáo lên nắm quyền."
Cha Theo nhướng đôi chân mày và nhún vai:
"Nói với họ là Đức Giáo Hoàng sẽ gìn giữ Roma."
Hai cảnh sát nhìn ngài im lặng. Cha Theo nói tiếp:
"Và tôi sẽ cầu xin với Đức Trinh Nữ."
Một cảnh sát nói:
"Cảm ơn cha. Con nghĩ đó là điều hy vọng và mong rằng cha đúng. Nhưng khi dân chúng thấy đảng Cộng sản đang thắng thế, hay nghĩ là như vậy, họ sẽ nhìn đến nước Nga với sự lo sợ."
Cha Phiêu gật đầu:
"Đúng, là nước Nga như một cái cây đầy lá úa, nhưng rễ của nó rất tốt."
Một trong những vấn đề lớn của chúng ta thì không phải là sự đe dọa của chế độ Cộng sản, nhưng là sự bất công trong đảng Dân Chủ Kitô giáo và một số đảng viên rất chuyển mạng nhiệm vụ. Có nhiều điều chúng ta phải làm nhưng đã không thi hành. Cha nghĩ chúng ta phải làm gì bây giờ?
Phải gánh chịu những hậu quả.
Cha Phiêu trả lời, ngài cáo từ và đi ra một chỗ vắng vẻ. Ngày càng ngắn lại và tuyết bắt đầu phủ cao nguyên Gargano. Đó là một mùa đông buồn tẻ và cô quạnh đối với Cha Phiêu cho đến khi cuộc điều tra chấm dứt và những giới hạn được nói lỏng đôi chút. Lúc trước, Đức ông Macari kết án những người theo Cha Phiêu là cuồng tín, ban giám đốc bệnh viện là chỉnh mạng và ngài chống đối vấn đề sổ sách của bệnh viện, sự mất trật tự của con cái tinh thần và nhiều điều khác nữa. Kết quả là Đức ông Macari đã được như ý. Bệnh viện phải thiết lập hệ thống sổ sách mới và ban giám đốc được Vatican chỉ định. Người đàn ông bán găng tay thấm máu súc vật mà cho là máu của Cha Phiêu được đưa đi chỗ khác và các con cái thiêng liêng bị tước đi nhiều quyền lợi. Sau cùng, một sợi dây xích được chăng chung quanh bàn thờ và không ai được phép đến gần bàn thờ cho đến khi Cha Phiêu rời cung thánh. Khi Đức ông Macari trở về Roma và phúc trình cho một nhóm giáo sĩ cao cấp, trong khi đó có cả Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23, Đức Giáo Hoàng nói:
"Người ta xích một vị thánh và thả con quái vật."
Sau cùng, nhóm giáo sĩ này kết luận là Cha Phiêu không phải chịu trách nhiệm về những sinh hoạt ngoài tu viện, nhưng chính những người chung quanh ngài là những người có trách nhiệm. Một thầy mỉm cười nói Cha Phiêu:
"Con tin chắc bây giờ cha cảm thấy thoải mái hơn, phải không cha?"
Cha Phiêu cười thật tươi:
"Cha vui mừng bất cứ lúc nào cha được tự do làm việc của thiên